后面这块稿开的弘扬热辣广场，我会để cho đến lúc mê man bất tỉnh trầm bệnh viện mới kêu bà hồn niệm thì quá trẻ, vì lúc đó bà hồn niệm lớn không biết cách nào để mà hướng dẫn cho người bệnh vãng sanh. Ví dụ như ngày hôm nay có một người điện thoại tới nói bây giờ anh Diệu Âm ơi, cha của tôi bây giờ đang mê man bất tỉnh sắp chết trong bệnh viện, mời anh tới hồi niệm. Thầy ta hỏi hồi giờ ông cụ có niệm Phật không? Bây giờ tôi được người bạn giới thiệu để là mời anh tới hồi niệm, cho hồi giờ chưa có niệm Phật. Cho nên là thực ra hồi niệm không phải như vậy đâu, đã đến giây phút này không có cách nào trú được. Có hướng dẫn khai giải để cho người bệnh phát khởi niềm tin, phát làm niệm Phật, rồi phát nguyện bản thân, thì may ra mình phải nương theo cái tâm tư lượng này mà giúp cho người bệnh vãng sanh. Chứ còn nói rằng là đến hộ niệm niệm Phật hồi hướng công đức để cho vãng sanh, thực sự không phải dễ dàng như vậy đâu. Ngày hôm kia mình cứ đưa ra một trường hợp về tâm lý khai thị, tức là khai thị không phải tới đó nói ào ào, tại vì bắt tin đi, bắt niệm Phật đi, bắt nguyện đi là người ta có thể thực hiện được đó. Là người con biết hộ niệm, đã trình hộ niệm, và sau đó thì giữ cái phần hướng dẫn người cha, và sau cùng người cha mất Phật quán sát. Sở dĩ như vậy là tại vì thiếu phần tâm lý, nghĩa là người trong nhà nói chuyện với nhau nó đã quen rồi, và nhiều khi người mẹ của mình, người cha của mình nhàm chán lời nói của người con, cho nên nhiều khi người con mới mở miệng ra là ông già đã phiền não. Cho nên còn với những người lạ, những bạn hồn niệm, và nhờ người ta tới nói, đây là vấn đề hết sức quan trọng. Cụ thể là trong những ngày mình đi hội niệm cho bác Cam Mùi, mình thấy con của bác là một vị thượng tọa mà ngài dặn là tất cả gia đình đều phải nhất mực trung theo ban hội niệm, và gia đình không có nói gì hết. Đây là vấn đề tâm lý rất lại. Nhờ cái tâm lý như vậy cho nên mới giải tỏa ra những cái phiền não của người bệnh. Khai thị là gỡ những cái khúc mắc, những cái phiền não của người bệnh, để cho người bệnh phát khởi niềm tin, phát làm niệm Phật, phát nguyện bản thân. Chứ không phải khai thị là nói pháp. Khai thị không phải là nói lý nào, mà khai thị là làm cho cái người đó bớt đi phiền não, bớt đi những khúc mắc, bớt đi những cái khó khăn mà chính người đó đang bị. Có nghĩa là sao? Một người bệnh có một cái tắc mắc riêng, một người bệnh có một cái phiền não riêng và một cái kẹt riêng. Dẫn kế là một câu chuyện cũng có thật để mình thấy. Đầu tiên là mình biết được những phương pháp để mà dụ dỗ cho được người bệnh. Thì một vị đồng tu biết niệm Phật, thì lúc đó cũng nhờ Thì ông là đến nói chuyện dùng cho người mẹ của mình. Thì khi mà Giom đến nói chuyện thì nghe bà cụ cũng hứa niệm Phật, bà cụ còn muốn bản thân về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà có một cái điểm như thế này, khi phát hiện ra mà Giom nói với người con là hãy làm như vậy như vậy, biết khổ liệt, cũng muốn mẹ mình bản thân, nhưng mà hình như là người con không làm. Tức là người mẹ không muốn ở cái nhà đó, mà người con lại bắt người mẹ ở cái nhà đó. Tại vì cái nhà đó thì có thờ Phật, có trang trí hình Phật, còn cái nhà của người mẹ mình đang ở thì ở đó ít người biết tu, cho nên người con cũng bắt người mẹ là phải về căn nhà này. Trong khi thì Giom còn khuyên bà cụ là nên về cái nhà này thuận lợi hơn. Thì có một lần bà cụ nói như thế này: tôi nói chuyện với chú, thà với chú địa ngục chứ tôi không chịu về cái nhà này. Khi mà tôi nghe bà cụ nói như vậy rồi thì tôi mới nói, tôi nói với người con là mau mau đem bà cụ trở về căn nhà bà cụ thích. Có như vậy bà cụ mới có thể vãng sanh. Thì người con nói không được đâu, về đến đó là nhất định mẹ tôi không được vãng sanh, tại vì ở trên đó người ta không được tu. Nhưng mà tôi nói với người con, muốn cho người mẹ mình an tâm niệm Phật là phải chiều người mẹ của mình hết mức. Người mẹ của mình tới đó bà thấy an tâm, bà thấy vui vẻ, thì chính cái chỗ đó là cái chỗ bà cũng mất cái thể vận sanh. Trở về đây không khí này rất là thuận lợi để tu hành, nhưng mà khi trở về đây bà cũng thấy nóng nảy, thấy khó chịu, thấy phiền não, thì nhất định không thể nào mình có thể hộ niệm hay giúp gì cho bà cụ vãn sanh hết. Rõ ràng bà cụ là quyết thể, thà từ chúng địa ngục chứ không chịu ở cái nhà này. Như vậy mà chỉ còn bắt bà cụ gì ở nhà này thì chắc chắn không cách nào bà cụ có thể an tâm niệm Phật được hết. Ấy thế mà người con cũng mất lòng, tìm mọi cách bắt bà cụ phải ở cái nhà đó. Thấy như vậy tôi mới lặng lẽ đi về, và trong tâm của tôi nghĩ rằng bà cụ này không cách nào có thể vãng sanh được. Dù là bà cụ cũng có niệm Phật, bà cụ cũng có nguyện vãng sanh. Thì xin thưa với chư vị, khai thị là gỡ những cái khúc mắc của người ta, khai thị là xóa đi những cái phiền não của người bệnh, chứ không phải xóa đi cái phiền não của người hộ niệm. Người con muốn người mẹ vãng sanh thì người con phải làm sao cho người mẹ không phiền não, chứ đừng bắt người mẹ làm cho người con không phiền não. Vô tình chúng ta không cách nào có thể giúp một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Đây là sự khai thị, chứ không phải là cứ ngồi trước bà mẹ của mình nói oan oan hết lý này đến lý nọ, ngày nào cũng nói bà mẹ mình làm phải niệm Phật nghe, phải lấy xa những người đó nghe, phải đủ thứ hết trơn, mà thực sự không có chú ý gì ý muốn của người mẹ hết. Đây là một cái sự phán, gọi là phán khai thị, pha hướng dẫn. Cho nên thường thường khi mà hộ niệm, mình cần cái thời gian hỏi người nhà, coi cái người bệnh đó ta ghét cái gì, thì mình tìm cách để cho bà cụ đừng có gặp đó cái nguyên nhân sinh ra cái nào. Ví dụ như có nhiều bà cụ lạ lắm, bà không muốn mình để tượng Phật trong cái phòng của bà, mà trong pháp hộ niệm thì nhà thống này có thể để được, nhưng mà khi để cái hình Phật vô trong phòng của bà cụ thì bà cụ nói là như vậy là bất kinh quan. Thì trước đó mình hiểu được như vậy, mình khai giải, mình nói, nói không sao đâu mẹ, không sao đâu bác, có thể để được. Nhưng mà cụ nhất định cũng không chịu. Bà cụ kia nhất định không chịu rồi thì mình phải chiều bà cụ. Có nghĩa là mình phải set up, mình để một cái hình vật ở cái phòng ngoài hay chỗ nào trang trọng, rồi khi hội nghị mời bà cụ ra. Là như vậy. Chứ không thể nào mà cứ áp dụng một cách hết sức là nguyên tắc, nói là hộ niệm là để được cái hình phật trong cái phòng, tại phòng là phòng bà cụ mà. Thì là mình cứ mình để lên, trong khi bà cụ không chịu, mình vẫn cứ nhắc mực làm như vậy. Nếu mà mình áp dụng cứng rắn như vậy thì người đó mất phần bản thân rất là hồn. Cho nên thường thường khai thị, chúng ta nên nhớ khai thị nó có cái lời khai thị, rồi cái tư cách khai thị, rồi cái tâm lý để khai thị nữa. Và luôn luôn phải nhớ rằng là cái mục đích chung là làm sao giúp cho cái người đó buông xả, buông xả, buông xả cái nhiều lần. Thì nói như vậy là bắt đầu chúng ta nên buông xả trước, để cho ngày ra đi chúng ta khỏi bị nạn. Ví dụ như mà nói là trong lúc đi hộ niệm phải cầm một cái tấm hình, tấm hình là một tấm thôi, đừng có treo nhiều tấm quá, tức là treo bên này đỏ bên kia xanh bên kia vàng. Đây là cái yếu tố để cho người bệnh căn cơ yếu quá, người ta hồ nghi không biết là đi theo phật nào phật nào. Thì khi mà mình nói người ta như vậy thì đối với cá nhân của mình, gặp một cái tượng phật nào mình cũng hoan hỉ hết. Ví dụ như ở đây mình áp dụng phương thức là chuyên nhắc, thấy hình vật chuyên nhắc. Nhưng mà giả sử như đi tới một cái tự viện hay là đến một cái nhà người ta treo ở đây đó, ở kia chanh, ở kia vàng, mình cũng chấp nhận luôn. Để cho trường hợp khi mà mình nằm xuống người ta treo 3-4 hình vật, mình cũng không thấy trở ngại. Thì luôn luôn là phải tập, tự mình phải tập trước, tự mình buông xả được. Thì khi mà mình nằm xuống người ta hộ niệm cho mình rất là dễ dàng. Mong cho chư vị mỗi ngày một chút chúng ta tiến sâu, rồi ta lần lần đi đến chỗ điều giải, phần giải cái chỗ nữa, rồi chúng ta sẽ có cái hướng khai thị vững vàng để cứu người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.